Express.
Thưa quý vị, nhiều người trẻ đang đổ xô đi chữa lành.
Bạn bè mình chắc là tầm 7 trên 10 người thì đều kiểu tham gia mấy cái khóa mà chữa lành dạng này.
Trong khi đó, theo giới chuyên môn, nhiều người trẻ đang tự nhiễm vì ảnh hưởng từ mạng xã hội.
Khi mà nhìn thấy mọi người đăng lên những thứ như là đi healing về xong rồi cảm giác thế này thế kia thì mình cũng đã nghĩ là chắc là mình cũng sẽ như thế.
Quý vị đang nghe podcast Phoenix Express hôm nay.
28 ngày chữa lành nỗi đau. Đây là một lớp học rất đặc biệt mà chúng tôi vô.
Gần đây, khái niệm chữa lành hay còn gọi là healing đã trở nên phổ biến trong cộng đồng, phản ánh nhu cầu của xã hội là cần được xoa dịu về tâm lý nhằm giảm bớt những tổn thương, loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực bất an và chỉ cần cãi nhau với sếp hay khó chịu với đồng nghiệp thay vì đối mặt để giải quyết vấn đề. Mỹ Ngọc, 26 tuổi tại Hà Nội sẽ tìm đến các hình thức chữa lành khác nhau. Ngọc nói 70% bạn bè của cô đều tìm đến các loại hình chữa lành khi gặp vấn đề.
Ví dụ kiểu hôm nay mình đi làm thì sẽ mắng ấy, hay là đồng nghiệp hạnh hoẹ các thứ lại nguyên ngày đấy nó bị một ngang luôn. Thì cái cảm hứng mà mình cần đi healing chữa lành nó nổi lên ấy. Lướt Facebook, TikTok hay là thấy những cái feedback về việc chữa lành hay các khóa học về chữa lành ấy. Thấy mọi người học nhiều mà thấy mình cũng bằng mò thì mình cũng tham gia thôi. Mỗi khóa học thì nó thường là rơi tầm 4-5 buổi. Chi phí nó rơi vào tầm 700.000. Có khóa thì gần 2 triệu. Cả lớp mình học thì nó khoảng 30-40 người. Bạn bè mình chắc là tầm 7 trên 10 người thì đều kiểu tham gia mấy cái khóa mà chữa lành.
Xin chào
anh nhà,
là
đây. 3 năm nay, Ngọc tham gia bất cứ hoạt động gì có từ chữa lành, chi tiền triệu tham gia, dù không biết có hiệu quả không, nhưng có hình sống ảo cũng là một dạng chữa lành.
Mình đi về thì mình cảm thấy nó thoải mái mà. Như kiểu đi mấy cái khóa đấy mà nó cho mình hiểu về quá khứ, kiểu không lên góc xuống được ấy. Mà mình cũng không biết tại sao mà họ có thể làm cho mình khóc như thế được. Hay có những cái khóa mà chỉ cho mình cách thành công ấy. Đến lúc mà mình tham gia không biết là mình có thành công hay không, nhưng mà kiểu thấy họ nói quá ít. Nó đa dạng lắm bởi vì kiểu nó tùy dạng chữa lành cơ. Có khóa thì nó có thứ bảy nhật thôi, nhưng mà có những khóa thì nó lên tiếp cả mấy ngày liền. Tuần nào thì mình cũng tham gia thôi, không phải khóa chữa lành không đâu. Mình có tham gia những kiểu workshop chữa lành chẳng hạn, như kiểu làm bánh chữa lành này, rồi nếm thơm này. Tham gia mấy cái đó thì mình chụp ảnh đăng lên Facebook rồi nó cũng cảm thấy chữa lành rồi mà.
Tương tự với Lan Anh, 23 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh, thấy trên mạng mọi người chữa lành bằng việc đi du lịch, bản thân thường hay mâu thuẫn với bạn trai, hàng tuần Lan Anh chi từ 3 triệu đồng để đi healing.
Trong mối quan hệ đó thì mình cãi vã rất là nhiều. Và trong cuộc sống thì kiểu mình với gia đình cũng có một chút kiểu xích mích. Thì mình cảm thấy rất nhiều người đi để chữa lành giống như mình. Và mình cũng cảm giác như là mình được truyền cảm hứng bởi những người đó. Tức là khi mà nhìn thấy mọi người đăng lên những thứ như là đi healing về xong rồi cảm giác thế này thế kia, thì mình cũng đã nghĩ là chắc là mình cũng sẽ như thế. Thì em đã nghĩ là đi xong thì mình sẽ cảm thấy tốt hơn. Mình chi tầm khoảng 3 triệu cho một chuyến đi vào khoảng cuối tuần là 3 ngày 2 đêm. Hầu hết tuần nào cũng sẽ đi. Một tháng có khoảng 4 tuần thì thường mình sẽ đi trong khoảng 3 cái cuối tuần.
Chi gần chục triệu cả tháng cho việc đi du lịch chữa lành, Lan Anh nói có cơ hội để né tránh thế giới, né tránh những người đang xung đột với mình bằng việc tắt điện thoại, tắt hết mạng xã hội.
Khi mà mình cảm thấy có rất là nhiều vấn đề trong cái mối quan hệ đó, cái việc đi đó nó giúp mình thoát khỏi cái thực tại, tức là nó giúp mình cảm thấy như là tách biệt khỏi cái cuộc sống thực tại một chút, đi đến một cái nơi khác mà chỉ có riêng thôi. Những cái lúc đi đó thì thông thường là ở chỗ đó sẽ là không phải là một nơi mà mình có thể tương tác với mạng xã hội hoặc là tương tác với thế giới xung quanh quá nhiều. Ví dụ như là không có sóng chẳng hạn, cả khi mà mình có thể kết nối được sóng thì mình cũng không muốn bật lên và cũng không muốn phản hồi tin nhắn của một ai hết. Kiểu nếu mà mình đi để chữa lành thì thường là mình sẽ không liên lạc với ai cả, không liên lạc, không tiếp xúc với mạng xã hội trong thời gian đó.
Tại Việt Nam, 14,9% dân số, tức là khoảng 15 triệu người bị mắc các rối loạn về tâm thần. Trong đó, tỷ lệ bị trầm cảm, lo âu chiếm tới 5,4% dân số, còn lại là các rối loạn tâm thần khác. Chữa lành gần đây đã trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm. Trên mạng xã hội TikTok, thống kê tại Việt Nam về hashtag chữa lành và hashtag healing là từ khóa thường xuyên lọt vào top 100 hashtag được sử dụng nhiều nhất. Riêng với hashtag chữa lành có tổng 194.000 bài viết với 2 tỷ lượt xem. Với hashtag healing cũng thống kê tại Việt Nam có tổng 11 triệu bài viết với 58 tỷ lượt xem. Khi nhu cầu về chữa lành ngày càng nhiều lên, nhiều người quan tâm đến vấn đề này sẽ dẫn đến việc xuất hiện nhiều sản phẩm và loại hình dịch vụ gắn với hai từ chữa lành được ra đời. Một người tự nhận là huấn luyện viên cuộc sống, định hướng về tâm lý và mục tiêu cho các bạn trẻ cho biết, các khóa học online hay offline của công ty mình đều luôn hút học viên, những người trẻ từ 25 tuổi sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng để chữa lành.
Cảm thấy không có năng lực hoặc là không có nhiều cái niềm vui trong công việc đúng không? Kiểu bên trong đang thôi thúc điều gì đúng không? Thì học phí là 25 triệu, tầm tuổi trẻ tầm 9x, 2k cũng nhiều, từ tầm 25 tuổi trở lên. Phần lớn là họ sẽ bị mất định hướng rồi không tìm được niềm vui đam mê trong công việc, kinh doanh không có kết quả, rồi quản trị nhân sự không được nè. Thì em sẽ được một chuyên gia luận giải cho em tầm vòng 2 tiếng để giúp cho em có thể hiểu được bản thân mình, biết được là điểm mạnh của em là gì, điểm yếu của em là gì. Nó sẽ phân tích dựa trên thông tin cá nhân của em, mỗi người sẽ khác nhau. Thì tấm bản đồ đó nó sẽ có bao gồm 21 chỉ số. Nó sẽ có được một số cái chỉ số khác nhau dựa trên cái vấn đề mong muốn của em. Một bản đồ em chỉ mở một lần trong đời thôi. Nó sẽ giải mã được hầu hết tất cả các vấn đề em đang gặp ấy. Nếu mà em mà đủ nhân duyên em mở sớm á, thì nó sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian dành cho em. Nhiều người tầm 30 tuổi, 40 tuổi họ gặp vấn đề á, thì họ mở mới cảm thấy là giá như họ biết sớm thì họ sẽ tiết kiệm được khá là nhiều thời gian.
Theo chuyên gia tâm lý Trần Thành Nam, khi chữa lành và các dịch vụ liên quan trở nên phổ biến, kỹ năng quản lý cảm xúc của người trẻ cũng bị ảnh hưởng, dù lành nhưng vẫn đi chữa.
Mọi người lại thường là thích là sử dụng những cái dịch vụ chữa lành giống như là cái kiểu mà mình giải tỏa ấy. Ví dụ như đi du lịch chữa lành, tôi đi nghe giảng kinh chữa lành, nghe những bài nói chuyện về tiền kiếp, hay là ví dụ như là tôi học cái khóa học về thôi miên, hay là ví dụ như là tham gia một cái khóa học gì đấy với một cái tên rất kêu, kiểu giống như là giải phóng bản thân, rồi là rất là nhiều các cái cá nhân tự nhận mình là chuyên gia, xong rồi đang cung cấp những cái khóa học chữa lành đấy ở trên mạng. Chúng ta nhìn thấy rằng là nó sẽ tiềm ẩn rất là nhiều nguy cơ. Những cái người mà làm dịch vụ chữa lành chuyên nghiệp ấy, thì tại vì nó tác động đến con người, đáng nhẽ là nó phải được quản lý một cách rất là chặt chẽ. Đảm bảo cái người cung cấp dịch vụ chữa lành ấy, phải có bằng cấp, được đào tạo bởi một cái chương trình chính quy, và cái chương trình đấy phải được tồn tại ở một cái cơ sở đào tạo đã được kiểm định về mặt chất lượng. Rồi trước khi họ cung cấp dịch vụ mà liên quan đến chăm sóc về sức khỏe, đặc biệt là tinh thần để cho con người ấy, thì giống như là bác sĩ thôi, thì họ cũng vẫn phải được cấp phép chứ, phải được cấp giấy chứng nhận chứ. Nhưng mà bây giờ thì hoàn toàn là không có. Và những cái dịch vụ nó liên quan đến chăm sóc sức khỏe tinh thần thì nó làm cái gì thì nó rất là trừu tượng, mình rất khó để có thể đong đo đếm được. Và vì vậy cho nên là ví dụ như là ta chỉ nói rằng đấy, thế hôm nay bạn tới và bạn cảm thấy là bạn có vui không, cảm thấy là có động lực hay không, và chỉ có mỗi cái cảm thấy của một hai người và bảo là thế là nó có hiệu quả, thì không phải. Nó có hiệu quả là nó phải chứng minh được rằng là người ta cải thiện được cả về tất cả các vấn đề triệu chứng của người ta. Rồi ví dụ như hiệu quả nó phải thể hiện qua cái việc là họ thay đổi cả nhận thức, họ thay đổi cả năng lực, cái khả năng ứng phó với những cái sự kiện, không phải là trong hiện tại mà còn cả sự kiện trong tương lai nữa. Và tất cả những cái người mà tham gia các khóa học chữa lành đấy so với những người mà không tham gia các khóa học chữa lành thì nó phải tốt hơn cơ, thì nó mới từng được chứng minh là hiệu quả. Nhưng mà tất cả những cái đấy nó là cái ẩn ở phía bên trong tâm lý, mà nó không có dễ dàng để cân đong đo đếm. Cái điều đấy thì lại càng làm cho rất nhiều người là cung cấp các cái dịch vụ họ cứ nói phóng đại lên thôi, quảng bá một cách quá mức về cái dịch vụ của mình, trong khi là hoàn toàn cái dịch vụ đấy nó chả dựa trên bất cứ một cái cơ sở khoa học nào, chả có một cái bài báo nào công bố về cái hiệu quả của những cái cách thức mà họ đang làm đã được chia sẻ ở trên các cái tạp chí khoa học cả.
Sau khi tham gia các khóa học chữa lành hay bất kể các hình thức chữa lành khác nhau, Mỹ Ngọc nói thấy mình dần ngại đối mặt với vấn đề.
Với bản thân mình thì mình thấy mình đang ngủ nghỉ vẫn tốt, nhưng mà kiểu cũng chỉ là kiểu vài câu cãi sếp các thứ nên kiểu nó sẽ buồn lên nên là cần đi chữa lành thôi. Mình thấy là giờ trên mạng mọi người cũng không đi du lịch mấy, thì kiểu tham gia mấy cái lớp tranh ảnh đó thì mình cũng học theo thôi. Nhưng mà mình thấy thì mình học xong thì mình cảm giác mình nhạy cảm hơn, kiểu như ai nói mình một tí gì đó thì mình cũng kiểu bật ý, xong hoặc là mình giận dỗi. Có những việc mà mình kiểu không xuôi mình bỏ ngang luôn, một ngày kiểu tắt hết mọi thứ đi, xong rồi mình chọn im lặng, xong rồi mình tìm chỗ nào đó healing, chứ còn kiểu không như ngày xưa là kiểu mình sẽ tự đối diện mọi thứ rồi để giải quyết nó.
Theo chuyên gia, quản lý cảm xúc là kỹ năng mọi người tự thực hành được. Ông chỉ ra một số cách để cải thiện.
Không phải là kỹ năng kiểm soát cảm xúc giỏi, mà chúng ta phải có kỹ năng để phòng ngừa. Kỹ năng cần thiết cho tất cả mọi người ở trong cái thế giới hiện tại với rất nhiều áp lực này, đấy là nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe tinh thần và hình thành thói quen để cho mỗi người ngày hàng giờ có thể chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình. Chăm sóc sức khỏe tinh thần nó sẽ chỉ dựa vào bốn trụ cột chính, đấy là sức khỏe thể chất, rèn luyện về mặt thể chất, các hoạt động ra mồ hôi là cách thức tốt nhất để đốt cháy các hormone gây stress. Thứ hai nữa là ví dụ như là cái sức khỏe tinh thần của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào một cái giấc ngủ chất lượng, thì cái việc mà chúng ta chăm sóc cái giấc ngủ chất lượng hàng ngày cũng sẽ là một cái cách thức để bảo vệ chúng ta trước những cái lo âu, trầm cảm và cái stress của cuộc sống. Rồi ví dụ như là trụ cột cảm xúc, thì đấy, chúng ta phải dành thời gian để đối thoại nội tâm của mình mỗi ngày, hàng ngày. Rồi chúng ta cần phải có thực hành một số những cái hoạt động nào đấy mà giúp cho mình cảm thấy là tận hưởng, giúp cho mình cảm thấy thư giãn và nhiều niềm vui, đưa vào trong cái hoạt động hàng ngày của mình. Tìm những cái dịch vụ chăm sóc về sức khỏe tinh thần từ các cái bệnh viện, đặc biệt là các bệnh viện tâm thần. Rồi chúng ta tìm các cái dịch vụ từ các cái trung tâm hoặc các viện nghiên cứu thuộc các cái trường đại học có uy tín, có đào tạo cái chương trình về tâm lý học là tâm lý học lâm sàng. Thì những nơi đó họ đã từng nghiên cứu, họ có những chuyên gia làm thực hành về vấn đề này.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.